Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc chiến thánh giá tại Ý. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói đến sự hoang mang, cái chết và niềm hy vọng bất tử. Sáng thứ Năm, mùng 5 tháng 11 vừa qua, trong thánh lễ cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã mô tả cái chết như một bí ẩn đầy hoang mang và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin, niềm hy vọng và lòng nhân từ trong thời đại buồn thảm và âu lo này. Trong số các vị hồng y qua đời trong năm vừa qua, có Đức Hồng y Paulo Giuse Phạm Đình Tùng, cố Tổng giám mục Hà Nội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng chia ly với người thân là một điều đau buồn. Tuy nhiên Ngài nói, đức tin nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút buồn thảm và khốn khổ ấy. Chính từ đức tin mà niềm hy vọng bất tử của chúng ta bừng dậy. Diễn giải bài đọc thứ hai trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Phêrô khuyên chúng ta hãy duy trì niềm hy vọng, một niềm hy vọng sống động trong trái tim chúng ta, bởi vì Thiên Chúa Nhân Từ đã tái sinh chúng ta nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, lòng nhân từ và niềm hy vọng là lý do để chúng ta vui mừng ngay cả khi gặp đau khổ. Tin Vatican. Sẽ có trên 250 nghệ sĩ tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, loan báo rằng sẽ có 255 nghệ sĩ, phần lớn là người Ý, tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha để thắt chặt mối dây liên kết giữa văn hóa và tôn giáo. Trong một cuộc họp báo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa giải thích rằng, cuộc gặp gỡ không phải là một buổi tiếp kiến chung dành cho mọi nghệ sĩ hay các nghệ sĩ Kitô. Đức Thánh Cha muốn đặc biệt dành cuộc gặp gỡ này để bày tỏ ý muốn đối thoại giữa giáo hội và giới nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại nhà nguyện Sistina trong nội thành Vatican. Các nghệ sĩ tham dự cuộc gặp gỡ thuộc mọi bộ môn từ hội họa đến điện ảnh, kiến trúc, văn chương và âm nhạc. Cách đây 45 năm, cũng đã có một cuộc gặp gỡ tương tự giữa Đức Phaolô Đệ Lục và các nghệ sĩ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Phaolô Đệ Lục đã lên tiếng xin lỗi vì cách đối xử của giáo hội đối với các nghệ sĩ. Cuộc gặp gỡ vào ngày 21 tháng 11 tới đây cũng là dịp kỷ niệm đúng 10 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi thư cho các nghệ sĩ trên khắp thế giới, để khẳng định rằng giáo hội cần có nghệ thuật. Tin Paris. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, bản sắc Pháp là một di sản văn hóa và các giá trị. Được mời nói chuyện trên đài phát thanh Notre Dame hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y André Van Tura, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp tuyên bố rằng, là người Pháp có nghĩa là thuộc về một cộng đồng nhân loại, được xác định bởi địa lý và một lịch sử. Xuyên suốt qua mọi thời đại, lịch sử này đã dần dần hình thành một thứ di sản văn hóa và các giá trị. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, di sản này có hai mặt. Một mặt có tính cách bảo thủ và một mặt đầu tư, nghĩa là có thể phát triển. Tin New York. Tòa Thánh tố cáo tình trạng bi thảm của người tị nạn Palestine. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 11 vừa qua, phát biểu trong phiên khoán đại lần thứ 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Cận Đông, Đức Cha Celestino Migliore khẳng định rằng, vấn đề người tị nạn Palestine là một thực tế bi thảm. quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã được thiết lập như một tổ chức tạm thời để phục vụ người tị nạn Palestine. Sự hiện hữu của cơ quan này luôn nhắc nhở rằng, vấn đề người tị nạn Palestine vẫn chưa được giải quyết. Theo Đức cha Migliori, vấn đề người tị nạn Palestine tùy thuộc vào vấn đề cơ bản là phải giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hầu chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại Trung Đông, vốn cũng có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đức cha Migliori nhắc lại rằng, nhiều vấn đề trong vùng này chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đối thoại và thương thuyết mà thôi. Nhưng theo ngài, một giải pháp lâu dài cho vấn đề chính là nhìn nhận quy chế đặc biệt của thành thánh Jerusalem. Đề cập đến bức tường an ninh do Israel dựng lên và những hạn chế đi lại đối với người Palestine, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng thế giới phải đưa ra những biện pháp để bảo đảm tự do tôn giáo và lương tâm cho người dân, cũng như cho phép mọi tín hữu bất cứ thuộc quốc tịch nào đều có thể tự do đến các linh địa. Cũng liên quan đến thánh địa, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Quản Thủ Thánh Địa lên tiếng tố cáo việc chính phủ Israel hạn chế chiếu kháng nhập cảnh cho các nhà truyền giáo tại thánh địa. Theo Đức cha Antonio Franco, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và cha Pia Battista Pisapella, Quản Thủ Thánh Địa, chính phủ Israel tìm cách đặt ra nhiều vấn đề mới cho việc cấp chiếu kháng nhập cảnh cho các linh mục và tu sĩ được gửi đến làm việc tại thánh địa. Các vấn đề mới này xuất hiện kể từ khi ông Eli Yishai, thủ lãnh của đảng Sa, lên làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Israel. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Franco cho biết, trước kia, thời hạn nhập cảnh của các nhà thừa sai là 2 năm, nay chỉ còn 1 năm. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel nói rằng, ngài đang tìm hiểu những lý do đằng sau việc giới hạn thời hạn cư trú của các nhà thừa sai tại thánh địa. Vấn đề đã được đặt ra vào giữa lúc diễn ra các cuộc thương thuyết của Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel để áp dụng thỏa ước nền tảng được ký kết hồi năm 1993. Hiện nay các nhà thương thuyết của hai bên đang thảo luận với nhau về một thỏa ước kinh tế nhằm quy định chế độ thuế khóa và tài sản của giáo hội tại thánh địa. Cuộc gặp gỡ mới nhất của Ủy ban song phương đã diễn ra hôm 29 tháng 10 vừa qua. Cuộc gặp gỡ lần tới theo dự trù sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Đức cha Franco cho biết, các cuộc thương thuyết giữa hai bên không đề cập đến vấn đề chiếu kháng nhập cảnh cho các nhà truyền giáo. Về phần mình, cha Pisabella giải thích rằng, vấn đề chiếu kháng nhập cảnh của các nhà truyền giáo đã có từ lâu. Đây là lý do khiến giáo hội không thể có chương trình dài hạn cho các nhà truyền giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, lên tiếng bên vực tự do tôn giáo. Trong một bài phát biểu trên truyền hình Ý, Đức Hồng Y Vallini nói rằng, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc cấm nước Ý treo thánh giá trong các trường công lập là một hành động thiếu tôn trọng đối với lịch sử, văn hóa và cảm nghiệm tôn giáo của người dân Ý. Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma tuyên bố, tự do tôn giáo là quyền của mọi người được tự do bày tỏ niềm tin của mình, ngay cả nơi công cộng. Ngài giải thích, sự hiện diện của thánh giá chưa hề là một cản ngại cho người khác thực thi quyền tự do tôn giáo của họ. Đề cập đến tính cách thế tục của nhà nước, vị Hồng Y này nói rằng không hề có mâu thuẫn giữa tính thế tục của nhà nước và tự do tôn giáo. Một nhà nước thế tục là một nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma khẳng định, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu không có tính cách cưỡng bách đối với nhà nước Ý. Nước này vẫn có thể tiếp tục duy trì luật năm 1859, cho phép treo thánh giá trong các trường công lập. Tin Vatican. Tòa Thánh tổ chức một cuộc hội thảo để làm nổi bật vai trò của thể thao trong việc trau dồi nhân đức và đời sống thiêng liêng. Cuộc hội thảo do Phân bộ Giáo hội và Thể thao thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức, diễn ra tại trung tâm Villa Aurelia ở Roma trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 này. Với chủ đề Thể thao, Giáo dục và Đức tin, một mùa hội mới cho các hội thể thao công giáo. Mục đích của cuộc hội thảo là tìm hiểu và đề cao các quan hệ giữa hoạt động thể thao, sự huấn luyện tinh thần và đức tin trong các hiệp hội thể thao công giáo. Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền được đoàn tụ gia đình của người dân. Trong lá thư đề ngày 21 tháng 9 gửi cho chính quyền Hồng Kông, Đức cha John Tông Hồng, Giám mục Hồng Kông viết rằng, hiện có hàng trăm trẻ em đang sống tại Trung Quốc, mặc dù cha mẹ các em đang sống tại Hồng Kông. Các em này đã chờ đợi quá lâu để được đoàn tụ với gia đình. Chính quyền cần phải đẩy mạnh việc đoàn tụ, vì đây là một vấn đề nhân đạo. Đây là lần đầu tiên Đức cha Tông lên tiếng về vấn đề này, và Ngài chứng tỏ vẫn tiếp tục đeo đuổi đường lối của các vị tiền nhiệm Ngài, là các Đức Hồng Izen và Wu. Vấn đề này đã được thảo luận từ 10 năm qua, kể từ khi có làn sóng người dân lục địa trốn sang Hồng Kông. Các nhà lập pháp Hồng Kông nêu lên vấn đề là liệu con cái của những người này có quyền đoàn tụ với gia đình tại Hồng Kông không? Năm 1999, Tòa kháng án tối cao tại Hồng Kông phán quyết rằng con cái của những người sống tại Hồng Kông có quyền đoàn tụ với cha mẹ chúng. Nhưng chính quyền Hồng Kông lúc bấy giờ, vì sợ dân chúng Trung Quốc tràn vào cựu thuộc địa này, cho nên mới tìm cách giải thích lại hiến pháp của Hồng Kông, cũng như quyền được cư trú. Chính quyền Cộng sản Bắc Kinh cũng hạn chế quyền này. Do đó, nhiều trẻ em có cha mẹ sinh sống tại Hồng Kông vẫn còn bị xem như những di dân bất hợp pháp. Cũng năm 1999, Giáo phận Hồng Kông đã cho công bố một lá thư mục vụ phê phán lập trường của chính quyền. Lá thư mới đây của Đức cha Tông đã được công bố vào lúc Hội đồng lập pháp Hồng Kông họp để thảo luận về những quy định mới về di dân do chính phủ Bắc Kinh đề ra. Tin London. Đức Thánh cha dự trù mời một số chính trị gia công giáo tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Vatican để bàn về vai trò của việc làm chứng cho đức tin trong sinh hoạt chính trị. Theo báo The Daily Mail, được hãng tin công giáo Cat News của Úc Đại Lợi trích thuật, Đức Thánh Cha định mời một số chính trị gia công giáo như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha ông José María Aznar và Thủ tướng Ý ông Silvio Berlusconi và nhiều nhân vật chính trị khác tham dự một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Vatican. Báo The Daily Mail cho biết, từ nhiều tháng nay, các viên chức tòa thánh đang âm thầm chuẩn bị cho hội nghị với chủ đề làm chứng cho Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị. Các vấn đề sẽ được mang ra thảo luận gồm có gia đình, quyền sống, các cội rễ Kitô, giáo dục và đạo đức sinh học. Tờ báo trích thuật các nguồn tin từ Vatican. Theo đó, Đức Thánh Cha ngày càng quan ngại về việc các giá trị Kitô đang bị xói mòn, vì nhiều chính phủ trên thế giới đang đưa ra các đạo luật chống lại giáo huấn công giáo. Theo báo The Daily Mail, các nguồn tin từ Vatican cho biết cuộc họp thượng đỉnh nói trên sẽ diễn ra vào đầu năm tới, nhất là vì mới đây, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đưa ra phán quyết cấm nhà nước Ý không được treo thánh giá trong các trường công lập. Tin Kolkata, Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ ăn chay vì hòa bình. Hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua, hàng trăm người thuộc các tôn giáo khác nhau tại Ấn Độ đã tham gia 9 tiếng đồng hồ ăn chay vì hòa bình. Ông Om Prakash San, người tổ chức cuộc ăn chay cho biết, đây chỉ là khởi đầu của cuộc tìm kiếm hòa bình và chống lại bạo lực. Hiện diện trong nhóm 30 nhà lãnh đạo tôn giáo và 300 tín hữu quy tụ trước tượng Mahatma Gandhi tại Kolkata, có một vị giám mục tin lành và một linh mục công giáo. Mục đích của cuộc ăn chay là để gây ý thức về những bất ổn tại tỉnh Langar, bang Tây Bengal, là nơi hiện đang diễn ra các cuộc hành quân chống lại phong trào Maoist. Những người Maoist hiện đang ủng hộ các bộ lạc thiểu số, chống lại việc chính quyền chiếm đất và các hành vi tàn bạo của cảnh sát. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc chiến thánh giá tại Ý. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Ba mùng 3 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết yêu cầu chính phủ Ý phải tháo gỡ thánh giá khỏi mọi phòng lớp trong các trường công lập. Phán quyết này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong giáo hội cũng như ngoài xã hội. Tất cả các cơ quan truyền thông tại Ý đều đưa bản tin lên trang nhất. Riêng nhật báo Avvenire, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Ý, đã dành bài xã luận và nguyên hai trang để phê bình phán quyết này. Tòa Thánh, xuyên qua tiếng nói của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và phát ngôn viên của Tòa Thánh là cha Federico Lombardi, cũng đã gây gắt lên án một phán quyết bị xem là sai lầm và thiển cận. Một nhật báo kinh tế phát hành tại Ý là tờ Dưới Ánh Mặt Trời 24 tiếng đồng hồ, bày tỏ lập trường một cách rõ ràng. Báo này viết, nếu đọc kỹ phán quyết của tòa án này, theo đó, thánh giá trong các trường công lập là một vi phạm quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo những sắc tín của mình. Người ta sẽ thấy rằng, tinh thần khoan nhượng vốn rất được trân quý vào thời ánh sáng, nay đã bị đông cứng vào thế kỷ 21. Báo này nêu lên câu hỏi, liệu trong tương lai chúng ta có nên loại trừ nhau bằng cách buộc các nhóm thiểu số phải câm miệng và xem thường các nhóm đa số, chỉ vì dù là tín hữu Kitô, tín đồ Hồi giáo, vô thần hay Phật giáo, họ làm tổn thương ai đó một cách nào đó. Để hiểu lý do tại sao Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết trên đây, thiết tưởng chúng ta cần trở về khoảng cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúc đó, có một bác sĩ tên là Massimo Alberti và vợ ông là bà Suala Losi, gốc Phần Lan. Cả hai đều là thành viên của Liên hiệp Vô thần Duy Lý, gửi con học tại trường Victorino da Feltre ở Abano Terma, tại thành phố Padova. Lại đến tính thế tục của nhà nước, hai vợ chồng này yêu cầu ban giám đốc của trường phải tháo gỡ thánh giá khỏi phòng học. Giám đốc trường không chấp nhận yêu cầu trên. Và đây là khởi đầu của một cuộc chiến pháp lý kéo dài mãi cho đến năm 2006, khi vấn đề được đưa lên chính phủ trung ương. Tại đây, lại đến tính cách tượng trưng và giáo dục cao độ của biểu tượng đức tin Kitô giáo. Ngay cả trong một nơi công cộng, chính phủ Ý bác bỏ yêu cầu của cặp vợ chồng vô thần nói trên. Chính vì thế mà cặp vợ chồng này mới kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Vào hôm thứ Ba vừa qua, tòa này yêu cầu chính phủ Ý phải tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng lớp trong các trường công lập, cũng như bồi thường 5.000 Âu Kim cho cặp vợ chồng này vì những thiệt hại tinh thần. Phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu được những người tranh đấu cho tính thế tục của nhà nước và cánh tả cực đoan xem như là một chiến thắng. Báo chí Ý có nhiều phản ứng khác nhau. Một số tờ báo lớn tại nước này lên án phán quyết. Riêng báo La Stampa di Torino lại ủng hộ phán quyết. Trong bài xã luận trên số báo ra ngày mùng 4 tháng 11 vừa qua, báo này cho rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg giải phóng nước Ý khỏi một tình trạng mập mờ, vốn đã kéo dài hơn 70 năm nay. Phán quyết này giúp phân biệt trắng đen rõ ràng. Thánh giá là một biểu tượng tôn giáo, chứ không phải chính trị hay thể thao. Thánh giá là biểu tượng của một tôn giáo, do đó trưng bày thánh giá trong các trường học, làm tổn thương các tín đồ của những tôn giáo khác hay những người vô thần. Tác giả của bài xã luận trên báo La Stampa di Torino nhắc lại rằng, không có bất cứ luật nào của Cộng hòa Ý áp đặt việc treo thánh giá trong các trường học, và nhất là trong các tòa án, bệnh viện hay các phòng bầu cử. Theo báo này, luật buộc treo thánh giá chỉ có từ thời phát xít và vẫn tồn tại ngay cả sau khi chế độ này sụp đổ. Thật ra, như Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi và Bộ trưởng Giáo dục Ý, cũng như Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh và Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã khẳng định, thánh giá là một phần của văn hóa và bản sắc Ý. Đối với tuyệt đại đa số giới chính trị gia Ý, thánh giá được xem trước tiên như biểu tượng của một truyền thống, một văn hóa, một bản sắc thuộc về lịch sử Ý. Như bà Marisa Gemini, Bộ trưởng Giáo dục Ý đã tuyên bố, thánh giá là một biểu tượng tôn giáo, nhưng sự hiện diện của thánh giá trong các trường học không hề có nghĩa là buộc phải theo công giáo. Cội rễ của nước Ý cũng nằm trong các biểu tượng. Loại bỏ những biểu tượng ấy là dẹp bỏ một phần của chính mình. Và bà Bộ trưởng Giáo dục Ý cảnh cáo rằng, nếu kháng cáo của nước bà không được đón nhận, thì nước này sẽ phải đương đầu với một vấn đề trầm trọng. Ngay cả ông Pierre Luigi, tân tổng thư ký của đảng Dân Chủ, người đã từng lớn lên trong hàng ngũ đảng Cộng sản Ý, cũng nói rằng, thánh giá trong các trường công lập là một truyền thống không làm tổn thương bất cứ ai. Hôm thứ Ba vừa qua, tất cả các bà mẹ, khi đến trường đón con, đều tuyên bố rằng thánh giá được trưng bày trong các lớp học là một biểu tượng thánh thiêng, bình dân và quen thuộc. Điều mà các thẩm phán của Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg xem ra không hiểu được, đó là tại Ý, thánh giá là một phần của cuộc sống hàng ngày của người Ý, cũng như tượng Đức Mẹ và các nơi cầu nguyện mà người ta thấy nhan nhản ở mọi góc đường. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Chuyện chẳng có gì phải ngạc nhiên. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, dạo tháng 8 vừa qua, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đến Bắc Hàn để thực hiện công tác giải cứu hai nữ ký giả Mỹ bị bắt làm con tin tại nước này. Tổng thống Clinton đã gặp gỡ với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il và chuyến công tác của ông được xem là thành công mỹ mãn. Hai nữ ký giả Mỹ đã được trả tự do và trở về Hoa Kỳ. Nhưng mới đây có nhiều nguồn tin cho rằng lãnh tụ Bắc Hàn mà ông Clinton gặp gỡ thật ra chỉ là một Kim Jong-un giả, còn người thật thì đã qua đời từ năm 2003. Sau đây là một số tài liệu nói đến sự giả mạo ấy. Trước hết là hãng thông tấn Ani của Ấn Độ. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, hãng thông tấn Ani đã đưa tin một giáo sư người Nhật là ông Toshimitsu Shigemura nói rằng, ông Bill Clinton đã gặp một người đóng vai lãnh tụ Kim Jong-il hồi tháng 8 năm 2009, và lãnh tụ họ Kim thật ra đã chết hồi năm 2003. có nghĩa là ông Kim Jong-il đã chết từ 6 năm trước, và tất cả các nhân vật Kim Jong-il từ đó về sau đều là giả mạo. Hãng thông tấn Ani đưa ra một chi tiết để chứng minh cho nguồn tin nói trên. Nhân vật ra đón Clinton hồi tháng 8 vừa qua trông khỏe mạnh hơn nhiều so với một ông Kim bệnh hoạn mà người ta thấy trên hình ảnh vừa sau khi Bắc Hàn bắn thử phi đạn tầm xa ngày 5 tháng 4 năm 2009. Nếu thông tin này đúng, thì trong vòng 4 tháng đã có hai Bắc Kim giả mạo xuất hiện qua hình ảnh thông tấn Bắc Hàn gửi ra ngoài. Trong đó, Bác mới nhất đã đứng ngồi nói chuyện với Bill Clinton. Tuy nhiên, theo báo Anh The Independent, hầu hết các chuyên gia không thể hoàn toàn tin tưởng là Bắc Hàn có thể đưa ra một họ Kim giả mạo tiếp xúc bên cạnh Bill Clinton cả 3 giờ đồng hồ liền. Trong đó có sự kiện mà truyền thông báo chí Bắc Hàn gọi là 75 phút nói chuyện riêng tư giữa ông Kim và ông Clinton. Ông Choi Jin-wook, một chuyên gia từ Viện Triều Tiên về Thống nhất Quốc gia, nói với báo Mỹ The Christian Science Monitor rằng có chứng cứ là Bắc Hàn trước giờ vẫn dùng nhiều người đóng vai chủ tịch Kim Jong-il. Trên sân khấu chính trị, chuyện người đóng vai giả không có gì lạ. Thông tấn xã Ani nhắc lại rằng, lúc còn cai trị, nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq vẫn thường sử dụng người giống mình để thay thế ông trong rất nhiều trường hợp. Từ bao lâu nay, báo chí tại Nam Hàn cũng thường dựa vào tin tình báo và tin từ người đầu tị để khẳng định rằng sức khỏe của ông Kim Jong-il rất tồi tệ. Ông đã nhiều phen bệnh nghiệt ngã. Đó là lý do tại sao ông Kim Jong-il giả phải xuất hiện nhiều nơi để chụp hình và làm chứng rằng lãnh tụ kính yêu vẫn khỏe mạnh. Riêng trong năm nay, các chuyên gia đếm được 122 chuyến đi của lãnh tụ Kim Jong-il thăm làng quê, xưởng máy, lễ hội văn hóa, đơn vị quân đội và đủ thứ nơi khác. Cho tới nay, người ta chưa có thể kiểm chứng được lời học giả Nhật Bản Shigemura cho rằng họ Kim đón Clinton chỉ là người giả mạo. Nhưng nhiều người Bắc Hàn đầu tị nói rằng thực ra không phải chỉ có một ông Kim giả, mà có rất nhiều người đã thay phiên nhau đóng vai họ Kim. Và học giả Shigemura nói rằng chính ông đã từng gặp một người đầu tị đóng vai ông Kim Jong-il khi còn ở đất nước Cộng sản này. Ông Ha Tae-yong, giám đốc của đài phát thanh Open Radio for North Korea, tức đài phát thanh mở cho Bắc Hàn, một trạm phát sóng ngắn 2 giờ mỗi ngày nhắm vào Bắc Hàn, đã trích dẫn lời một người đầu tị. Người này nói rằng anh biết có một thiếu nữ mà người cha làm nghề đóng vai Kim Jong-il. Mới đây, họ Kim sụt cân nhiều, mỗi ngày mỗi gầy hơn. Người đầu tị này nói, nếu Kim Jong-il trông gầy hơn, thì các nhân vật đóng vai cũng có thể tự làm gầy hơn. Riêng tại Nam Hàn, đóng vai lãnh tụ họ Kim lại là một kinh doanh hốt bạc. Trong những năm gần đây, đã có hàng chục người đóng vai ông Kim Jong-il trên các show truyền hình, nơi các vũ trường, phim và kịch vân vân. Nhưng kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Nam Bắc Triều Tiên hồi tháng 6 năm 2000, trong đó ông Kim Jong-il tiếp cố Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung tại Bình Nhưỡng, chính phủ Nam Hàn đã yêu cầu các nghệ sĩ Nam Hàn, vì nhu cầu hòa giải và thống nhất đất nước, đừng đóng giả vai họ Kim để chế giễu nữa. Dù vậy, thỉnh thoảng, hình ảnh Kim Jong-il vẫn được nghệ sĩ Nam Hàn cho hồi sinh trên truyền hình. Nhưng, có phải Clinton đã gặp một họ Kim giả không? Chỉ có học giả Nhật Bản Toshimitsu Shigemura nói thế. Học giả này là người đã viết hai cuốn sách và nhiều bài viết nói rằng họ Kim đã bệnh thê thảm trong thập niên qua và có thể đã chết rồi. Ông nói, nếu là họ Kim thật thì phải trông yếu đuối lắm như hình ảnh họ Kim xuất hiện trước Quốc hội Bắc Hàn vài ngày sau khi Bắc Hàn bắn phi đạn tầm xa, ngày 5 tháng 4 năm 2009. Người đóng vai họ Kim trước mắt toàn quốc hội Bắc Hàn phải trông như người thật, nghĩa là bệnh hoạn mới khó lộ. Ông Shigemura là cựu phóng viên Nhật báo Nhật Mainichi Shimbun. Ông hiện đang dạy về quan hệ quốc tế ở Đại học Waseda University tại Tokyo. Ông nói rằng, hai hình ảnh họ Kim hồi tháng 5 và tháng 8 năm 2009 trông khác hẳn nhau. Một người bệnh hoạn và một người khỏe mạnh. Buổi họp do họ Kim với Bill Clinton kéo dài 3 giờ 17 phút đồng hồ. Khi kết thúc, thì Clinton bay về Mỹ cùng với hai nữ phóng viên đã bị giam ở Bắc Hàn 140 ngày trước đó. Ông Shigemura cũng tin rằng đã có một người đóng giả vai họ Kim trong các buổi họp gần đây với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Chủ tịch công ty Nam Hàn Hyundai Asan, một công ty Nam Hàn thực hiện đặc khu kinh tế và du lịch tại Bắc Hàn. Ông Shigemura nói rằng, sau cuộc họp thượng đỉnh 2000, thì họ Kim nằm liệt giường vì bệnh tiểu đường, đi không nổi nữa. Ông dẫn ra một số nhân chứng, cả người đầu tị và một ảo thuật gia Nhật Bản từng tới Bắc Hàn biểu diễn cho các quan chức. Những người này đã được ông phỏng vấn về tình hình sức khỏe họ Kim. Ông Kim Tae-woo, chuyên gia về Bắc Hàn tại Học viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên nói rằng, các nhà độc tài thường cho người giả đóng vai mình, nên không thể biết chắc đâu là họ Kim giả hay thật, vì cứ có các tin đồng hoài thôi. Chuyện các nhà độc tài cho người đóng vai giả để thay thế mình, hoặc tìm cách ngụy tạo, chẳng có gì phải ngạc nhiên. Ông Lý Phục Hy, bác sĩ riêng của Chủ tịch Mao Trạch Đông, trong cuốn hồi ký có tựa đề Những bí ẩn về Mao Trạch Đông, cũng ghi lại rằng, năm 1972, khi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon viếng thăm Trung Quốc, một ông Mao Trạch Đông bệnh hoạn ốm yếu cũng được tân trang đánh bóng và cho mặc bao nhiêu quần áo để trông có vẻ mập mạp, khỏe mạnh. Riêng về chuyện trá hình và tàng hình giả mạo, thì có lẽ không ai qua mặt được ông Hồ Chí Minh của Việt Nam. Chuyện này thì chẳng còn ai phải ngạc nhiên và đặt vấn đề. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Thánh Mẫu Học trong giáo huấn của 10 công đồng chung trước công đồng chung Vatican II. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài Thánh Mẫu Học trong giáo huấn của các giáo hoàng. Để giải thích sự phát triển giáo lý Thánh Mẫu Học của công đồng chung Vatican II, chúng ta phải chú ý tới 3 định nghĩa tín lý do huấn quyền ngoại thường của giáo hoàng đưa ra, mà không triệu tập một công đồng chung. Thứ nhất là định nghĩa tín lý về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con, do Đức Thánh Giáo hoàng Martino I đưa ra trong công đồng Laterano, nhóm họp năm 649. Công đồng này không phải là công đồng chung. Thứ hai là định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Thứ ba là định nghĩa tín lý xác Đức Maria lên trời vinh hiển do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ngoài ra cần nhắc đến một vài giáo hoàng đã đi vào lịch sử thánh mẫu học vì các can thiệp huấn quyền quan trọng liên quan tới Đức Maria. Trước hết là Đức Giáo Hoàng Sisto IV với tự sát Cum Preexcelsa, công bố ngày 27 tháng 2 năm 1476, chấp thuận và ban ân xá cho kinh thần vụ riêng về lễ Đức Mẹ vô nhiễm do tu sĩ Leonardo di Nogarole biên soạn. Trong đó, ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ được trình bày cách rõ ràng. Tiếp đến với chiếu thư Libenter, Đức Sisto IV chấp thuận một kinh thần vụ khác liên quan tới lễ Đức Mẹ vô nhiễm do Bernardino de Bustis sáng tác. Thế rồi với tự sát Grave Nimis công bố năm 1482, Đức Sisto IV cấm không được coi niềm tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm là lạc giáo. Với tự sát Grave Nimis mới công bố ngày 4 tháng 9 năm 1483, Đức Sisto IV cấm nói rằng cử hành thần vụ lễ Đức Mẹ vô nhiễm và nghe các diễn văn về Đức Mẹ vô nhiễm là có tội. Cả các giáo hoàng tiếp theo cũng ủng hộ lòng sùng kính Đức Maria vô nhiễm, đặc biệt với các tài liệu có tính cách cụ thể. Ở đây phải nhắc đến tên một vài vị. Năm 1555, Đức Giáo Hoàng Phaolô IV kết án những người cho rằng Đức Maria đã không kiên trì trong sự đồng trinh vẹn toàn trước, trong và sau khi sinh Đức Giêsu. Thánh Giáo Hoàng Pio V cai quản giáo hội trong các năm 1566 đến 1572 lên án giáo lý của Baio nghịch với việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Đức Alessandro VII công bố hiến chế Solicitudo Omnium Ecclesiarum ngày 8 tháng 12 năm 1661, xác định rằng ngày 8 tháng 12 là lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong các hoàn cảnh lịch sử rất buồn thương của triều đại mình, Đức Pio VII đặt tin tưởng nơi Đức Maria và cầu khẩn mẹ với tước hiệu Auxilium Christianorum, đấng phù hộ các tín hữu, và ngày 15 tháng 9 năm 1815, ban hành sắc lệnh thành lập lễ kính Đức Bà phù hộ các Kitô hữu ngày 24 tháng 5. Đức Pio IX đã đi vào lịch sử thánh mẫu học như là vị giáo hoàng đã công bố tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854. Đức Leo XIII đã khích lệ lòng sùng kính Đức Mẹ với việc lần hạt mân côi bằng cách ban hành nhiều thông điệp về việc thực hành này. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X thăng tiến việc cử hành kỷ niệm 50 năm công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm với thông điệp Ad Diem Illum, công bố ngày 2 tháng 2 năm 1904. Đức Pio XI, đặc biệt trong năm Thánh Cứu Độ 1933, đã nói rất nhiều về phần đóng góp của Đức Maria Rất Thánh vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và giới thiệu mẹ như là đấng đồng công cứu chuộc bên cạnh Chúa Kitô, không phải chỉ như là mẹ Thiên Chúa tại Bethlehem mà cả trên núi Sọ nữa. Nếu chúng ta tóm lược các loạt tài liệu thánh mẫu học dưới triều đại của Đức Pio XI, thì có tất cả 309 tài liệu nói về Đức Maria, trong đó có 130 tông thư, 46 thư, 96 diễn văn và 37 tài liệu khác có nội dung hoàn toàn hay một phần liên quan tới thánh mẫu học. Trong tổng hợp giáo huấn thánh mẫu học của Đức Pio XI có tất cả mọi đề tài chính, việc được lựa chọn và chỉ định trước, sự vô nhiễm nguyên tội, chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh, sự thánh thiện tích cực của Đức Maria, việc đồng công cứu chuộc, chức làm mẹ thiêng liêng, cái chết của Đức Maria, việc hồn xác lên trời, Đức Maria nữ vương, việc môi giới trên trời của mẹ, việc làm trung gian của giáo hội qua chức phù trợ các Kitô hữu, lòng sùng kính Đức Mẹ và việc phụng tự liên quan tới Đức Maria, các việc thực hành lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Maria và Bí tích Thánh Thể. Đức Pio XII cũng đã đẩy mạnh giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, đặc biệt với việc tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950, và bằng nhiều diễn văn và sứ điệp truyền thanh, nhất là trong năm Thánh Mẫu 1954, nhân kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Người đã trình bày bản chất lòng sùng kính Đức Mẹ một cách rõ ràng và hữu hiệu. Việc tôn sùng Mẹ Maria phải diễn tả cuộc sống Kitô toàn vẹn và phải dẫn đưa tín hữu tới mục đích đó, mặc dù Mẹ Maria không khước từ những thực hành sùng mộ hữu ích và chưa toàn vẹn. Việc tôn sùng chức nữ vương của Mẹ Maria cũng rất có công phúc. Tổng kết giáo huấn Thánh Mẫu học của Đức Pio XII, chúng ta có tất cả 470 tài liệu hoàn toàn nói về Đức Mẹ, trong đó có một tự sắc tín lý định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, 4 thông điệp, 4 điệp thư, 1 tông thư, 2 sắc lệnh, 3 tông hiến, 257 tông thư, 53 thư, 1 bản viết tay, 5 sứ điệp viết, 1 bài nói chuyện với Hồng Y Đoàn, 34 sứ điệp truyền thanh, 1 bài giảng, 30 diễn văn và 12 lời cầu. Bên cạnh đó còn có 61 tài liệu khác có một phần nội dung là Thánh Mẫu học. Thế rồi còn có 352 lần Đức Pio XII nhắc tới Đức Maria trong các tài liệu khác. Tất cả chứng minh cho thấy Đức Pio XII thường để cho ánh sáng của Mẹ Maria rải tỏa ra khi đề cập đến các đề tài khác nhau. Đây không phải chỉ là số lượng tài liệu mà còn là phẩm chất của giáo lý và lòng sùng mộ đối với Đức Maria nữa. Đức Pio XII đã khẳng định về Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta như sau. Ngay từ hơi thở đầu tiên và trong suốt cuộc đời mình, linh hồn của mẹ đã tuyệt diệu một cách đơn sơ, được trang điểm bằng vẻ đẹp khôn tả như một đồ trang sức quý giá, mà mọi mặt đều phản ánh sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng đó phải nhìn toàn bộ giáo huấn Thánh Mẫu học của Đức Pio XII. Đức Maria rạng ngời ánh sáng và sự thánh thiện của Thiên Chúa, qua đồ trang sức quý giá do lòng quảng đại của Thiên Chúa ban cho, chúng ta được dẫn đưa tới nguồn suối vô tận của ánh sáng và sự thánh thiện là Chúa Giêsu Kitô mà cuộc sống Kitô phải liên lỉ kiên múc. Chính vì thế Đức Pio XII không mỏi mệt nói về Đức Maria, vì mẹ dạy chúng ta con đường ngắn nhất giúp đạt tới trái tim con chí thánh của mẹ, và để cùng mẹ chúng ta sống mãi trong trái tim Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng đã đẩy mạnh mục vụ Thánh Mẫu học bằng cách nhấn mạnh chức là mẹ đại đồng của Đức Maria cả đối với giáo hội khi dùng tước hiệu Đức Maria Mẹ Giáo hội. Có tất cả 501 tài liệu của người đề cập tới Đức Maria một cách hoàn toàn hay một phần, trong đó có 4 thông điệp, 1 điệp thư, 7 tông thư, 5 sắc lệnh, 2 tông hiến, 4 tông huấn, 4 sứ điệp viết, 3 sứ điệp viết tay, 4 lời nguyện, 7 bài giảng, 44 sứ điệp truyền thanh và 263 diễn văn. Mục đích của tất cả giáo huấn về lòng sùng mộ Đức Maria là dẫn đưa linh hồn tín hữu đến với Chúa Giêsu cứu thế và cuộc sống thiên linh vọt lên từ người. Vì nước của mẹ trùng hợp với nước của Chúa và khiến cho nước Chúa mau trị đến. Đức Gioan 23 nói với tín hữu Torino mừng lễ Đức Trinh Nữ trên Monte dei Cappuccini như sau. Ngày hôm nay thật đúng là anh chị em tôn kính Trinh Nữ Thánh Thiện, nhưng mọi cử chỉ tôn kính hướng tới mẹ đều hướng tới mối dây gắn bó mật thiết hơn với con của mẹ là Chúa Giêsu. Lòng sùng kính Đức Maria rất thánh, không hướng tới gì khác nếu không phải là khiến cho lòng tin của chúng ta được mạnh mẽ, sẵn sàng và hoạt động hơn, lòng mến của chúng ta được nồng nhiệt hơn và dấn thân bác ái của chúng ta được bén nhạy và phong phú hơn. Qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Các kiểu diễn tả này của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 hướng dẫn chúng ta một cách chắc chắn trong việc thực hành lòng tôn sùng Mẹ Maria và yêu mến mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Chúng giải thích sự hữu hiệu siêng nhiên của lòng sùng mộ đó và thôi thúc tất cả mọi con cái giáo hội noi gương vị chủ chăn tối cao trong lòng tin yêu đối với Mẹ Maria, trong việc tiếp nhận các giáo huấn rất sáng suốt và phong phú của người để bảo đảm sự che chở của Mẹ Maria đối với giáo hội và đối với mọi chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cỏ hoang, Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan, có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang, tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn. Bao lênh đênh, Ngài ơi, dẫn con về nguồn tình. Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con. Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm bên đường trần gian lạnh. Nghe mênh mang, Ngài ơi, dắt về địa đàng tình. Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy sưu tầm và chia sẻ một câu chuyện như sau. Một người đàn ông sẩy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân kẹo khớp rất đau, loay hoay mãi, không thể tự mình thoát lên được. Một người Pha-ri-siêu đi ngang và nghiêm giọng nói, chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố. Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi, thôi, chịu khó vác thánh giá mà đền tội cho xứng nhé. Một nhà toán học đi ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào. Một viên cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu thẩm vấn và điều tra. Anh tên gì? Nhà anh ở đâu? Anh có biết anh bị ai xô xuống không? Có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại anh không? Một người hay làm công tác xã hội từ thiện bác ái thì an ủi rằng, cố đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại mang cho anh một hộp cơm và một chai nước suối. Một thầy thuốc đi ngang qua thấy, hỏi vọng xuống hố. Anh thấy thế nào? Chân đau nhức lắm phải không? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau đi nhé. Một thầy giáo lại ân cần hỏi, từ bé đến giờ, chưa có ai dạy cho anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt xuống hố sao? Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại. Anh theo đạo gì đấy? Nếu là dân công giáo, thì ở họ đạo nào, giáo phận nào? Vợ con gì chưa? Có bị rối gì không? Một phóng viên đã gặp tình huống trên, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gây cấn và đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo phát hành hôm sau. Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo, a ha, thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi. Một người có tính lạc quan thì xuýt xoa, ồ, còn may cho anh quá, chưa đến nỗi nào đâu, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều. Một người khác, ngược lại, có tính bi quan lắc đầu bảo, ôi rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy.
Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách. Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé. Thế rồi Chúa Giêsu cũng đi đến đó, cũng chú ý ngay đến cái hố. Ngài cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy. Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Quý vị và các bạn thân mến, trước những rủi ro, bất hạnh hay lầm lỗi của người khác, chúng ta thường có thái độ xét đoán, chê bai, quy trách, hoặc chỉ một thoáng thương cảm nhẹ nhàng như tơ trời, rồi lại bỏ mặc người anh em trong cơn khốn khổ, tuyệt vọng, mà không hiểu rằng điều cần thiết đối với họ lúc bấy giờ là một động thái yêu thương giúp đỡ một cách tích cực của chúng ta. Khi gặp người đàn ông đang sai chân xuống hố, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Cả công trình cứu độ của Thiên Chúa là minh chứng sống động cho thái độ sống này. Để cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi, Chúa Giêsu đã xuống thế, mang lấy thân phận con người như chúng ta, chịu chết và cho chúng ta bám vào thập giá cứu chuộc để cùng thoát hố sâu tội lỗi và được phục sinh với Ngài. Trong khoảng thời gian sống nơi dương thế, Ngài đã tìm đến để cùng ăn uống, cùng sống, cùng gặp gỡ đối thoại với từng phận người thấp hèn, bé nhỏ và tội lỗi để cứu chữa, để kêu gọi họ rũ bỏ quá khứ đen tối và cùng bước ra vùng ánh sáng với Ngài. Trong thân phận của một tên tử tội, cùng chịu một án phạt nhục nhã như người trộm lành, Chúa Giêsu đã cứu rỗi linh hồn ông. Ngài tuyên bố tha tội cho người trộm lành mà không hề trách móc, căn vặn về nguyên nhân, xét hỏi về quá khứ của cuộc đời tội lỗi của ông. Sau lời kêu xin của người trộm lành, hồng ân cứu độ được trao ban một cách rất đơn giản qua lời phán của Chúa Giêsu. Ta bảo thật, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đồi Canvê chiều ấy không còn là một cảnh tượng thê lương, chết chóc, nhưng là nơi mà tình yêu và sự sống được thăng hoa một cách hoàn mỹ. Lạy Chúa Giêsu, khi cứu giúp chúng con, Ngài chỉ có một thúc đẩy duy nhất là lòng yêu thương, mà không cần tìm hiểu giá trị bản thân của người cần được giúp đỡ. Xin cho chúng con có thái độ của Ngài mỗi khi đối diện với những lỗi lầm và khó khăn xảy đến trong cuộc đời của những anh em xung quanh mình, để chúng con luôn gặp được những sự giúp đỡ chân thành và vô vị lợi giữa bao thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời.
Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang, tiêu sầu lắm bên đường chân gian lạnh, nghe mênh mang. Ngài ơi, dắt về địa đàng tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn, xin Ngài cùng đi với con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.